thoát ly khỏi những cảm giác bất hạnh. Bạn có chán ghét những gì mình đang làm không? Có thể đó là công việc của bạn ở công ty, hoặc cũng có thể là một việc mà bạn đã đồng ý làm cho ai đó. Bạn đang làm công việc đó, nhưng có một phần ở trong bạn cảm thấy chán ghét, không muốn làm nữa. Bạn có đang chán ghét một người thân của bạn mà bạn không thể nói ra được không? Bạn có biết rằng nguồn năng lượng chán ghét và bất bình mà bạn đang phát ra đang có tác hại như chính bạn đang đầu độc mình cũng như đầu độc những người xung quanh không? Hãy nhìn cho kỹ vào bên trong bạn, xem có chút dấu vết nào của sự uất hận hay không hài lòng không? Nếu có, bạn hãy xem nó trên cả hai bình diện cảm xúc và lý trí. Đầu óc bạn đang vẽ vời ra những ý nghĩ gì xung quanh tình huống này? Rồi hãy xem những cảm xúc, tức là phản ứng của cơ thể với những suy nghĩ tiêu cực đó. Hãy cảm nhận từng cảm xúc một. Bạn đang cảm thấy dễ chịu hay khó chịu? Đây có phải là thứ cảm xúc mà bạn thực sự muốn chọn cho mình không? Bạn có một sự chọn lựa nào khác không? Cho dù bạn đang bị người khác lợi dụng, hay công việc mà bạn đang làm là quá tẻ nhạt, hoặc người mà bạn đang tiếp xúc không trung thực, làm phiền hoặc đang rất vô ý thức, tất cả những điều đó không thành vấn đề. Cho dù cảm xúc của bạn về tình huống này có xác đáng hay không, nó cũng chẳng giúp ích gì được cho bạn cả. Vấn đề ở chỗ là bạn đang chống đối những gì đang có mặt, đang biến giây phút hiện tại thành kẻ thù của mình, đang tạo ra bất hạnh và xung đột giữa bên trong và bên ngoài. Nỗi bất hạnh mà bạn đã tự tạo ra cho mình đang làm ô nhiễm không những sự thanh thản, an ổn ở bên trong bạn và của những người xung quanh, mà còn làm ô nhiễm tâm linh tập thể của loài người, trong đó bạn là một thành viên không thể tách rời. Sự ô nhiễm môi sinh trên trái đất chỉ là biểu hiện bên ngoài của sự ô nhiễm tâm linh ở bên trong. Hàng triệu cá nhân mê mờ đang không chịu trách nhiệm cho phần không gian bên trong của họ. Hoặc phải dừng ngay những gì bạn đang làm, nói chuyện riêng với những người có liên quan tới vấn đề của bạn và bày tỏ tất cả những gì bạn cảm nhận. Hoặc là bạn phải dứt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực mà lý trí của bạn đã tạo dựng nên chung quanh sự việc. Những suy nghĩ tiêu cực này thật sự không phục vụ một mục đích nào khác hơn là củng cố một nhận thức sai lầm về một cái tôi biệt lập, bản ngã của bạn. Nhận ra tính vô nghĩa của nó là rất quan trọng. Những suy nghĩ tiêu cực không bao giờ là cách tối ưu để cho bạn xử lý một vấn đề. Trái lại, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ bị sa lầy vào trong đó và không thể tạo ra được những đổi thay thật sự. Những gì được tạo ra bằng năng lượng tiêu cực sẽ bị ô nhiễm bởi tính tiêu cực và theo thời gian sẽ tạo thêm đớn đau bất hạnh. Hơn nữa, tâm trạng tiêu cực thường có khả năng lan truyền. Một nỗi buồn, bất hạnh thường lan đi nhanh chóng và dễ dàng hơn là những căn bệnh về thể xác. Theo quy luật cộng hưởng, năng lượng tiêu cực thường hay kích thích và truyền sinh lực cho những năng lượng tiêu cực đang tiềm tàng ở những người khác, trừ phi những người này đã được miễn nhiễm, tức là họ đang có một thức tỉnh cao độ ở tâm linh. Bạn đang làm ô nhiễm hay làm tinh khôi thế giới xung quanh bạn? Bạn, chứ không phải ai khác, phải chịu trách nhiệm cho sự tinh khiết của không gian bên trong bản thân và sự tinh khiết của không gian xung quanh bạn. Trong sao thì ngoài vậy, nếu mọi người dọn sạch những rác rưởi ở trong lòng họ, họ sẽ không còn làm dơ bẩn thế giới bên ngoài nữa. Làm sao tôi có thể trút bỏ trạng thái tiêu cực trong tâm thức? Bằng cách là bạn hãy buông nó xuống. Nếu lỡ cầm phải một cục than nóng rực ở trên tay, thì bạn sẽ trút bỏ sự cháy bỏng, đau rát đó bằng cách nào? Nếu bạn lỡ mang một túi hành lý quá nặng ở trên vai, bạn sẽ trút nó đi bằng cách nào? Đơn giản bằng cách nhận thấy rằng ta không còn muốn chịu đau khổ thêm hay cưu mang thêm gánh nặng này nữa. Và rồi thì ta có thể buông cái khổ đó xuống. Những vô minh sâu đậm như khối khổ đau sâu nặng ở trong lòng ta, hay những nỗi đau sâu kín khác như mất đi một người thân, thông thường cần được chuyển hóa bằng sự chấp nhận vô điều kiện, cộng với ánh sáng của sự có mặt ở trong bạn, một sự chú tâm bền bỉ, không gián đoạn. Mặt khác, bạn có thể buông bỏ dễ dàng những vô minh thông thường khi bạn nhận thức rằng mình không muốn và không cần chúng nữa, khi bạn nhận thức rằng mình có sự chọn lựa, khi bạn nhận thức rõ rằng mình không phải chỉ là một mớ phản xạ bị định đặt. Điều này hàm ý là bạn có khả năng tiếp xúc được năng lực của phút giây hiện tại. Không có khả năng đó thì bạn sẽ không có sự lựa chọn gì cả. Nếu ông gọi một vài xúc cảm là tiêu cực, có phải đang tạo ra sự phân cực tốt xấu? Không đâu. Sự phân cực chỉ có ở giai đoạn đầu, khi lý trí của bạn cho rằng giây phút hiện tại là xấu. Quan điểm này đã tạo ra cảm xúc tiêu cực. Nếu gọi vài cảm xúc là tiêu cực, có phải ta đang nói rằng không nên có những cảm xúc đó, rằng có những cảm xúc tiêu cực đó là không ổn? Theo tôi, ta nên tự cho phép mình cảm nhận bất cứ tình cảm gì nảy sinh ở trong ta, không nên cho chúng là xấu, và ta không nên có những cảm xúc đó. Có cảm thấy chán ghét, giận dữ, cáu kỉnh, thất thường hay cái gì gì đi nữa thì cũng tốt thôi. Bằng không ta sẽ gặp phải xung đột, phủ nhận hay có sự ức chế tình cảm ở bên trong. Không phải mọi sự sẽ tốt đẹp khi ta để cho nó như thế hay sao? Tất nhiên rồi. Nếu bạn đang có một khuôn mẫu suy tưởng hay một cảm xúc, một phản ứng tiêu cực nào đó, bạn hãy chấp nhận nó. Vì bạn chưa đủ tỉnh thức để có được sự chọn lựa. Đây là một sự kiện hiển nhiên, chứ không phải là một phán xét về bạn. Nếu thật sự bạn có chọn lựa, hay nhận biết là bạn có quyền chọn lựa, bạn sẽ chọn khổ hay vui, dễ chịu hay khó chịu, an lạc hay mâu thuẫn. Bạn có muốn chọn một ý tưởng hay một cảm giác khi biết là nó sẽ dứt bạn ra khỏi trạng thái an lạc, hài hòa một cách tự nhiên, khỏi niềm vui sống ở nội tâm không? Bất kỳ những tình cảm nào kiểu như vậy, tôi đều gọi là tiêu cực. Nó chỉ có nghĩa là không hay, một sự kiện không hay, rất đơn thuần, giống như khi ta bị đau bụng, buồn nôn. Tôi không hề có ý nói bạn không nên làm như vậy. Vì sao người ta có thể giết hại hàng trăm triệu đồng loại của mình, chỉ riêng trong thế kỷ 20 này thôi? Con người đã gieo rắc khổ đau cho nhau ở một cấp độ kinh khủng, tới nỗi vượt quá những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Đó là chưa kể những bạo hành về thể xác, tinh thần, nhân cách và tình cảm, cho tới những tra tấn ngược đãi mà chúng ta tiếp tục gây ra cho nhau, cũng như cho các loài hữu tình khác hàng ngày. Những người hành xử rất vô ý thức này có đang được sống trong một trạng thái ung dung tự tại và có niềm vui sống trong nội tâm không? Dĩ nhiên là không. Chỉ có những người đang sống trong trạng thái cực kỳ tiêu cực, đang thật sự có một tâm trạng bất hạnh, kém cỏi, thì mới tạo ra một hiện thực như vậy, tạo ra một đời sống phản ảnh những gì mà họ cảm nhận được. Bây giờ đây, họ đang thiếu hiểu biết khi tham gia vào chuyện phá hủy thiên nhiên và hành tinh đang nuôi sống họ. Bạn không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Còn một sự kiện khác nữa là đằng sau sự điên rồ đó còn có một sự tỉnh thức, sự phục hồi và cứu rỗi cho tất cả chúng ta cũng đang có mặt trong phút giây này. Trở lại cho những gì bạn vừa nói, đúng là khi bạn chấp nhận sự ghét bỏ, giận dữ và tính khí thất thường ở trong mình, thì bạn sẽ không còn mù quáng phóng chiếu những vấn đề tình cảm chưa giải quyết của mình trong quá khứ lên người khác nữa. Nhưng tôi cảm thấy băn khoăn, đó là liệu bạn có đang tự dối gạt mình hay không. Khi bạn thực sự thực tập chấp nhận trong một thời gian, như bạn nói, sẽ có lúc bạn chắc chắn đi qua một giai đoạn kế tiếp, lúc mà những xúc cảm tiêu cực trong bạn sẽ không còn được tạo ra nữa. Nếu không thì sự chấp nhận của bạn chỉ là một nhãn hiệu của lý trí cho phép bản ngã ở trong bạn tiếp tục chìm đắm trong bất hạnh để làm mạnh thêm cảm giác cách biệt với mọi người, với môi trường chung quanh, với sự hiện hữu của bạn bây giờ và ở đây. Như bạn đã biết, sự cách biệt chính là cơ sở cho bản ngã trong bạn nhận diện chính nó. Sự chấp nhận chân thật sẽ chuyển hóa những tình cảm tiêu cực đó ngay. Và nếu bạn thực sự có một nhận thức sâu sắc rằng mọi chuyện đâu đã vào đấy, ta không có vấn đề gì phải bận tâm cả, như bạn đã nói, thì liệu khi khởi thủy bạn có còn phát sinh những cảm xúc đó hay không? Nếu không có sự phán xét, không chống đối hiện hữu, thì những cảm xúc đó sẽ không thể nào còn phát sinh ở trong bạn. Bạn cho rằng mọi thứ đâu đã vào đấy, nhưng dưới chiều sâu của tâm thức, bạn không thực sự tin tưởng vào điều này. Cho nên những mô thức chống đối của lý trí cảm xúc ở trong bạn vẫn còn. Chính cái đó đã làm cho bạn cảm thấy không yên.
Có như vậy thì cũng tốt thôi.
Ủa, bạn đang muốn bảo vệ cho mình đặc quyền được chịu khổ đau và mê đắm hay sao? Bạn đừng lo, chẳng ai muốn tước đi cái đặc quyền đó của bạn cả. Nhưng khi đã nhận ra loại thức ăn nào sẽ gây bệnh, bạn có muốn ăn mãi những thứ đó hay không? Và cứ quyết định cho rằng có bệnh mãi như vậy cũng không sao hay không?